Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Tư, ngày 30 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ban dân vận tỉnh ủy tổng kết cuộc thi báo chí viết về các mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu năm 2020.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách qua mô hình thư viện xanh, thư viện lịch sử.
Điểm tin an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 12, Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức tổng kết cuộc thi báo chí viết về các mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị địa phương có tác phẩm tham dự cuộc thi và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi. Sau gần 7 tháng triển khai, cuộc thi báo chí viết về các mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu năm 2020 đã thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, phóng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Sau khi tiếp nhận các tác phẩm, ban tổ chức đã chấm sơ khảo, lựa chọn ra 88 tác phẩm xuất sắc thuộc 4 loại hình báo chí. Trong đó, thành phố Thái Nguyên và huyện Đại Từ là hai địa phương có nhiều tác phẩm dự thi nhất. Nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh chân thực về các tấm gương dân vận khéo, những kết quả nổi bật mà các tập thể cá nhân đạt được trên các lĩnh vực, những cách làm hay trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch bệnh. Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của báo chí cũng như ý nghĩa của cuộc thi lần này đối với công tác tuyên truyền, lan tỏa các mô hình dân vận khéo trong cộng đồng và xã hội. Đồng chí mong muốn thời gian tới, đội ngũ người làm báo, các cơ quan báo chí, ban dân vận các cấp và các cộng tác viên tiếp tục đi sâu, đi sát cơ sở nhằm phát hiện, giới thiệu những tấm gương, mô hình, điển hình trong công tác dân vận, qua đó góp phần triển khai hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao 3 giải A, 7 giải B, 11 giải C và 13 giải khuyến khích cho 34 tác phẩm xuất sắc nhất. 5 tập thể, 5 cá nhân có nhiều thành tích tham gia cuộc thi năm 2020 cũng được nhận giấy khen của ban dân vận tỉnh ủy.
Chiều 29 tháng 12, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thế Hoàn, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn, Hà Huy Hoàng, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm chính trị thành phố, Lê Quang Minh, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Thành đoàn Thái Nguyên hiện có 101 cơ sở đoàn trực thuộc với trên 18.600 đoàn viên. Năm 2020, các cấp bộ đoàn thành phố Thái Nguyên đã chủ động sáng tạo triển khai các chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 trên 10 chỉ tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đề ra. Trong đó nổi bật là xây dựng được 12 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các xã phường, đạt 240% kế hoạch. Hỗ trợ giúp đỡ gần 2.000 đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đạt gần 195% kế hoạch. Vận động đoàn viên thanh niên đề xuất gần 4.800 ý tưởng sáng kiến, đạt gần 120% kế hoạch. Kết nạp trên 3.800 đoàn viên mới, đạt trên 127% kế hoạch. Đặc biệt, các hoạt động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hướng về miền Trung thân yêu được thành đoàn tích cực triển khai với tổng kinh phí ủng hộ gần 4 tỷ đồng. Năm 2021, thành đoàn xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, tham gia phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, thành đoàn đã phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn. Nhân dịp này, 38 cá nhân tiêu biểu vinh dự nhận kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ. Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2020 cho Thành đoàn Thái Nguyên. Ngoài ra, nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu đã được nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh đoàn, thành đoàn.
Sáng ngày 30 tháng 12, Đảng bộ phường Gia Sàng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2020 cho các đảng viên. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Gia Sàng có 15 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó một đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí tin tưởng rằng, bằng ý chí kiên trung, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các đảng viên sẽ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục đóng góp công sức và trí tuệ cho Đảng bộ phường nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Ngay sau lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng bộ phường đã tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 30 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, cũng như thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Năm 2020, phường Hoàng Văn Thụ nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 7,5 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch thành phố giao. Hộ nghèo giảm xuống còn 10 hộ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 98%. 100% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị được triển khai thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. An ninh chính trị được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tại kỳ họp, các đại biểu còn được nghe các báo cáo tờ trình về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách phường năm 2020, phê duyệt dự toán và phân bổ dự toán thu chi ngân sách phường năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa, mở rộng và xây dựng nhà văn hóa trên địa bàn, đồng thời thông qua 5 nghị quyết trình tại kỳ họp.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chiều ngày 29 tháng 12, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại tổ 5, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, do ông Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1989 làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có khoảng 80 bao tải đựng sản phẩm quần áo với khối lượng khoảng trên 4 tấn. Chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ông Đạt khai đã thuê địa điểm trên làm kho hàng để tập kết hàng hóa và toàn bộ số hàng được ông Đạt thu mua trên mạng xã hội. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản niêm phong tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.
Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 nhằm đem lại nhiều thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động và thông báo ngày nộp lệ phí môn bài năm 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người nộp thuế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Hình thức nộp lệ phí là nộp điện tử và nộp trực tiếp tại các phòng giao dịch hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên. Mức thu lệ phí môn bài áp dụng như sau. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, 3 triệu đồng một năm. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, 2 triệu đồng một năm. Chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, 1 triệu đồng một năm. Được biết đây là năm thứ 6 Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức thu lệ phí môn bài qua hình thức giao dịch điện tử. Đây là một trong những biện pháp thu đơn giản và thuận tiện, đáp ứng yêu cầu về việc rút ngắn thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng bằng cách tham gia nhiệt tình, đầy đủ, góp phần tạo nên thành công của công tác thu lệ phí môn bài đầu năm và tạo đà để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách cả năm của thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021, trường tiểu học Nha Trang thành phố Thái Nguyên đã xây dựng góc thư viện xanh, thư viện lịch sử để các em học sinh có thể đọc sách mọi lúc mọi nơi. Đây cũng là môi trường khơi gợi, nhân rộng phong trào đọc sách báo không chỉ dành cho các em học sinh mà còn dành cho tất cả giáo viên, qua đó góp phần đưa văn hóa đọc lan tỏa sâu rộng hơn.
được bài trí ngay trong khuôn viên sân trường, góc thư viện xanh của trường tiểu học Nha Trang được các em đón nhận một cách hào hứng. Vẫn chỉ là những cuốn truyện tranh gần gũi, những cuốn sách báo thân thuộc, nhưng qua cách trang trí khéo léo, bắt mắt, khiến các em học sinh trở nên tò mò, thích thú hơn. Em Nguyễn Đỗ Huyền Anh, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng em rất vui, bởi vì ngoài giờ học, chúng em còn được đọc những câu chuyện lý thú. Chúng em rất thích đọc những cuốn truyện tranh ở đây, vì ở trong những cuốn truyện tranh có những hình lý thú và vui tươi.
Khác với thư viện truyền thống, mô hình thư viện xanh là mô hình ngoài trời, có không gian mở. Cái hay của mô hình này không chỉ dừng lại ở việc tạo ra được môi trường học tập thoải mái, lành mạnh cho học sinh, mà còn giúp các em khơi nguồn cảm hứng với văn hóa đọc, tìm thấy nguồn tri thức vô tận từ sách. Cô giáo Phạm Thùy Dương, Tổng phụ trách đội trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nguồn sách của học sinh thì đa số trường chúng tôi là tổ chức vận động học sinh, phụ huynh cùng quyên góp những quyển sách, quyển truyện còn giá trị sử dụng để quyên góp cho thư viện nhà trường. Và chúng tôi phân loại theo đầu mục, ví dụ như sách về giáo dục truyền thống, sách tranh truyện thiếu nhi, sách về đạo đức Bác Hồ hay là sách về biển đảo để tuyên truyền tới các em, và chúng tôi trưng bày theo khu để giúp các em khi muốn tìm hiểu một loại sách nào, chúng ta sẽ đến đúng vị trí đó để tìm hiểu.
Hiện nay, thư viện xanh của nhà trường có khoảng gần 400 đầu sách, tập trung ở 3 mảng chính: các câu chuyện lịch sử, giáo dục sức khỏe và giới tính, giáo dục đạo đức như cửa sổ tâm hồn, kỹ năng sống. Trung bình mỗi ngày, thư viện xanh thu hút khoảng 100 lượt học sinh tham gia đọc sách. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu, hiệu trưởng trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi đã sử dụng các cái vật liệu như là các cái chai nhựa hoặc các cái ống tre, chỉ là các cái lốp xe đã qua sử dụng để thiết kế một cái thư viện cho các em, vừa là để góp phần bảo vệ môi trường nhưng cũng góp phần để cho các em có một cái thư viện xanh sạch đẹp. Và hàng ngày ở cái thư viện này thì các em có thể là tự phục vụ. Ở đây tất cả các cuốn sách đã được các cô thiết kế vào các cái chai nhựa hoặc là các cái ống tre. Thế và các em có thể tự lấy, sau khi các em sử dụng xong, các em đọc xong thì các em có thể là tự cất trở lại vị trí và có thể lại hướng dẫn các em bé hơn của các bạn cùng đọc, cùng học và thậm chí là trao đổi với lại các cái quyển sách hay các cái câu chuyện mà mình đã được đọc.
Ngoài mô hình thư viện xanh, trường tiểu học Nha Trang còn xây dựng mô hình thư viện lịch sử ngoài trời với hệ thống 12 bảng thông tin về tiểu sử, những chiến công của người anh hùng dân tộc Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ. Với mô hình này, các em học sinh có thể vừa chơi vừa học, nghiên cứu thêm về tiểu sử các anh hùng dân tộc, về chiến công hiển hách gắn với tên tuổi của họ. Em Nguyễn Ngọc Minh Anh, lớp 5C, trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Em cảm thấy rất là vui vì có được một thư viện lịch sử như này, giúp ích cho chúng em rất nhiều về học môn lịch sử và giúp chúng em có thể đạt được kết quả cao hơn trong kỳ thi môn lịch sử sắp tới.
Có thể nói, mô hình thư viện lịch sử và thư viện xanh được hình thành không chỉ góp phần duy trì thói quen đọc sách, đẩy mạnh văn hóa đọc trong trường học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Nỗ lực vì sự bình yên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc gồm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Đồng Bẩm. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp tài sản. Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 22 tháng 12 năm 2020, tại đường Lương Ngọc Quyến thuộc tổ 5 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, chị Đặng Thị Loan sinh năm 1999, có hộ khẩu thường trú xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đang điều khiển xe mô tô chở chị Phạm Thị Thanh Tâm sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tổ 10 phường Tịnh Đán, thì bị một đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream chưa rõ biển kiểm soát vượt lên áp sát bên phải. Đối tượng dùng tay giật chiếc túi sách của chị Tâm đeo trên vai phải rồi bỏ chạy. Hậu quả chị Loan và Tâm bị ngã, chị Tâm được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để điều trị. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 10 triệu đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng theo quy định. Trộm cắp tài sản. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2020, tại nhà chị Lê Thị Nguyên, sinh năm 1976, thuộc tổ 17 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, chị Nguyên phát hiện bị mất số tiền 40 triệu đồng để trong tủ trước đó. Tiếp tục kiểm tra, chị Nguyên phát hiện bị mất một con lợn đất, bên trong có số tiền khoảng 20 triệu đồng. Tổng số tiền bị mất theo bị hại khai 60 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, Đại hội Đảng bộ Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện kế hoạch kiểm tra hành chính về quản lý, sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 450 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 36 trường hợp vi phạm, thu 7 triệu 200 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 436 ca với trên 1.900 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra làm rõ 5 vụ 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 103 triệu đồng, bắt giữ 23 vụ, 23 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 144,087 gram heroin, 324,014g ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 261 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 32 xe mô tô, 209 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 25 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 50 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 175 trường hợp vi phạm, thu trên 129 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 30 trường hợp, nhắc nhở 185 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 97 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2020, lực lượng công an tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, sức chiến đấu và hiệu quả công tác vì nhân dân phục vụ, triển khai nhiều hoạt động với sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Bài viết "Nỗ lực vì sự bình yên" của tác giả Trang Nhi đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Công an về công tác trọng tâm trong năm 2020 là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân. Từ đầu năm, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị địa phương phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua khen thưởng. Các mặt công tác đều bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm và chia thành nhiều đợt trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Với vai trò nòng cốt, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể triển khai và thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động phòng chống tội phạm, tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Trọng tâm là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự ở cơ sở. Trước những diễn biến về trật tự xã hội ngày càng phức tạp, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh hơn, lực lượng cán bộ chiến sĩ công an từ tỉnh đến cơ sở đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường lực lượng và các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung đấu tranh triệt phá các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là các ổ nhóm lưu manh, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 913 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, giảm 112 vụ so với cùng kỳ năm 2019, điều tra khám phá 817 vụ, đạt tỷ lệ 89,5%, khám phá 61 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đã bắt và vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú được 60 đối tượng. Công tác phòng chống tội phạm về ma túy được thực hiện quyết liệt, qua đó phát hiện bắt giữ 863 vụ với 1.000 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ trên 5.000 gram heroin, gần 4.000 gram ma túy tổng hợp, hơn 1.500 gram cần sa. Bên cạnh đó, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng được công an các đơn vị địa phương thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Trong năm, lực lượng chức năng các địa phương đã tiến hành kiểm tra trên 4.000 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, qua đó phát hiện xử lý vi phạm hành chính đối với 922 cơ sở. Vận động thu hồi 834 khẩu súng các loại, 199 vũ khí thô sơ và nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác. Phát hiện bắt giữ 48 vụ, 48 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Toàn tỉnh đã củng cố và duy trì 26 loại mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, với tổng số trên 4.000 tổ chức quần chúng. Năm 2020 cũng đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong bố trí lực lượng của Công an tỉnh. Với chủ trương tăng cường cơ sở, đơn vị đã điều động hơn 730 cán bộ chiến sĩ tới nhận công tác tại 146 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, bảo đảm ít nhất mỗi xã có 5 cán bộ công an chính quy. Lực lượng công an xã chính quy đã trực tiếp phát hiện, phối hợp xử lý 218 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 16 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, 144 vụ phạm tội về ma túy và đóng góp quan trọng trong thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nói về phương hướng trong thời gian tới, Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác phòng ngừa, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo đảm đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Tổ quốc yêu mến ơi, một niềm tin với chúng tôi, có chúng tôi giữ yên cuộc sống, có chúng tôi giữ yên đất trời. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Thank you.
Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đêm 30 ngày 31 tháng 12 năm 2020, thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét đậm, rét hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!